Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hẳn là khi nghe bài tin mừng ngày hôm nay, nhiều người sẽ thắc mắc và tự hỏi tại sao ông nhà giàu lại phải chịu cảnh trầm luân, tại sao anh Lazaro lại được hưởng hạnh phúc viên mãn trên thiên đàng. Quả thật ở trong bài tin mừng, qua dụ ngôn Chúa Giêsu kể, chúng ta không hề nghe thấy bất cứ một chi tiết nào về những cái sự ác của ông nhà giàu. Chỉ biết rằng là ông ta giàu. Tin mừng không hề đề cập đến bất cứ một chi tiết nào về chuyện tiền của giàu có của ông ta do tham nhũng, do chèn ép, do bóc lột người khác hay do những việc bất chính mà ra. Không có một chi tiết nào như thế. Ngược lại, anh Lazaro, tin mừng cũng không hề đề cập đến bất cứ một chi tiết nào về những công phúc mà anh ta thực hiện. Vậy thì phải chăng giàu là một cái tội, nghèo là một cái phúc? Phải chăng tất cả những người giàu đều sẽ phải chịu cái cảnh giống như ông nhà giàu trong tin mừng ngày hôm nay? Phải chăng cái nghèo nó là một cái đảm bảo cho người ta về hạnh phúc nước trời sau này? Chắc chắn ở đây Chúa Giêsu không có đà độc đến điều đó. Điều mà Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh, muốn nói qua cái dụ ngôn này, đó là cái tình liên đới giữa con người với nhau. Câu chuyện dụ ngôn vẽ ra cho chúng ta hai cái bức tranh hoàn toàn đối lập nhau. Một bên thì lụa là gấm vóc, bên kia thì rách rưởi. Một bên thì ăn toàn những đồ xa hoa, đồ sang trọng. Một bên thì thèm khát những cái mảnh vụn rơi xuống để có thể được ăn mà cũng không được. Một bên thì sống trong cảnh giàu sang, một bên thì phải nằm lăn lóc bên vỉa hè, à ngoài cổng. Cái hình ảnh hai cái bức tranh đối lập như thế cho chúng ta thấy nhiều điều. Cái vấn đề của ông nhà giàu trong bài tin mà ngày hôm nay không phải là bởi vì ông ấy giàu, mà bởi vì ông thiếu tình liên đới. Ông thiếu tình liên đới trong cái kiếp người. Ông thiếu tình liên đới trong cái khổ hạnh của người khác. Cái cánh cửa nhà ông vô tình đã trở thành một cái thứ vật cản khiến cho ông ta có thể nhìn thấy anh là không thể nhìn thấy anh Lazaro, khiến cho ông ta không thể đụng chạm được những cái thực tế của cuộc sống bên ngoài. Cái cánh cổng đó đã trở thành một cái hố sâu ngăn cách giữa ông ta, giữa cái thế giới của ông ta với thế giới của Lazaro. Thưa quý ông bà và anh chị em, khi đọc bài tin mừng ngày hôm nay, chắc hẳn chúng ta cũng gợi lên trong lòng rất nhiều suy nghĩ. Tôi xin được đưa ra một vài cái con số, một vài cái hình ảnh để chúng ta cùng suy, cùng gẫm và cùng thấy được cái sứ điệp của bài tin mừng ngày hôm nay. Vào năm 2015, tổ chức Oxfam có trụ sở đặt ở nước Anh, một cái tổ chức phi chính phủ chuyên chăm lo cho việc phát triển và viện trợ nhằm phát triển cuộc sống của con người, hoạt động có chi nhánh ở 94 nước trên thế giới, người ta đưa ra những cái con số thống kê như thế này. Tài sản hiện nay của 85 tỷ phú giàu nhất thế giới tương đương với tài sản của một nửa dân số thế giới tính từ dưới lên, tức là những người nghèo khổ nhất, tức là tương đương khoảng 3,5 tỷ người. ngay trong nước Mỹ, tài sản của người giàu nhất nước Mỹ cũng còn lớn hơn tài sản của 100 triệu những người nghèo nhất nước Mỹ cộng lại. 3 tỷ phú giàu nhất thế giới có tổng tài sản lớn hơn 48 quốc gia nghèo nhất trên thế giới này. Những cái con số thống kê chúng ta nhìn vô chúng ta thấy nó khủng khiếp. Không đâu xa, ngay trong xã hội Việt Nam chúng ta, nếu quý ông bà và anh chị em có theo dõi tin tức báo chí truyền hình, cách đây không lâu, 2 tuần thôi, một cái hình ảnh có thể nói rằng gây sốc cho lương tâm của xã hội. Cái hình ảnh một người đàn ông chạy xe Honda, đằng sau chiếc xe quấn một cái chiếu, trong cái chiếu đó bó một cái gì người ta không biết, nhưng mà từ ở phía cái chân chiếu thòi ra cái chân của một con người, cái chân của một con người đen đủi bầm dập. Sau khi cái hình ảnh đó xuất hiện ở trên báo chí, trên những cái clip ở trên mạng, thì nhiều người nghi ngờ và không biết có phải đây là một vụ án mạng hay không, bởi vì người đó chở cái bó chiếu đó ở trên đường ở ngoài thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công an đã vào cuộc để điều tra, bởi vì người ta nghi ngờ có thể đó là một vụ án. Nhưng mà hỡi ơi, cái kết quả cuối cùng thật là đau lòng, không phải vụ án nào hết. Cái người đàn ông chính là người anh của cái xác chết, đưa em mình đi bệnh viện, bị bệnh phổi và chị ra qua đời, không có tiền để thuê một chiếc xe chở cái xác về quê an táng, cho nên anh ta đành bó chiếu em mình, cột vào chiếc xe và trở về nhà. Sống quá khổ, chết quá khổ, không xứng đáng với phẩm giá của một con người. Cái hình ảnh đó gây sốc cho toàn thể cộng đồng. Và không lâu sau, cách mấy ngày sau, lại một hình ảnh khác tương tự như vậy. Một người con cũng đang bó chiếu cột cha của mình, buộc lên đằng sau chiếc xe để trở về, bởi vì hoàn cảnh cũng tương tự, cũng tương tự, không có tiền để thuê một chiếc xe chở cha về quê an táng. Thưa quý ông bà và anh chị em, những cái con số thống kê, những cái hình ảnh đó nói với chúng ta cái gì? Trong cái thế giới, trong cái xã hội ngày hôm nay, vẫn còn nhiều lắm những Lazaro ở bên cạnh chúng ta. Và bên cạnh những Lazaro đó, vẫn còn rất nhiều những ông nhà giàu thiếu tình liên đới. Cũng trong cái khoảng thời gian những cái thông tin đã được đăng trên mặt báo, thì liên tiếp chúng ta được nghe những cái thông tin về những cái cơ quan chính phủ, những cái công ty của nhà nước làm ăn thua lỗ cả hàng tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng, hàng ngàn tỷ đồng. PVC 3.200 tỷ. Cũng trong khoảng thời gian đó, báo chí liên tục đưa tin về những chiếc siêu xe được nhập vào Việt Nam. Trong đó có những chiếc siêu xe lên hàng chục tỷ, thậm chí gần 100 tỷ đồng. Chúng ta không bảo rằng là những người giàu có như vậy phải bán tất cả tài sản của mình đi để phân phát cho người nghèo, để rồi chia đồng đều hết cho họ, để rồi chính mình cũng trở thành nghèo, trở thành giống như họ. Tin mừng ở hôm nay, Chúa Giêsu không đòi hỏi điều đó. Nhưng Chúa Giêsu đòi hỏi cái tình liên đới. Cái tình liên đới. Không thể để tình trạng đã xảy ra, không thể để cái hình ảnh đó nó trở thành một cái hình ảnh ám ảnh lương tâm của con người. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, khi đọc, khi suy niệm tin mừng của Chúa Giêsu ngày hôm nay, chắc chắn mỗi người chúng ta sẽ phải xét lại cuộc sống của mình. Ở trong gia đình của chúng ta có thể có những cái tủ quần áo, có những cái bộ đồ còn khá mới, nhiều khi chúng ta mua về mua rất nhiều mũ vỗ tội vạ, mặc một vài lần rồi để treo ở trong đó. Có lẽ những bộ quần áo đó nên thuộc về những anh Lazaro đang rách rưởi trần truồng ở bên đầu đường xó chợ, ở dưới gầm cầu. Hàng ngày chúng ta phải chi những món tiền rất lớn cho việc ăn uống, mà đôi khi chúng ta mua đến độ thừa mứa, ăn không hết phải bỏ đi. Có lẽ một phần trong số tiền đó nên thuộc về những anh Lazaro đang đói khát ở bên vệ đường. Rất nhiều khi chúng ta mua những món hàng xa xỉ, mua nhiều mà thực sự chúng ta không có nhu cầu. Có lẽ một phần trong số đó nên thuộc về những anh Lazaro đang đau ốm, đang gặp phải những căn bệnh hiểm nghèo mà không dám đến bệnh viện bởi vì không có tiền. Chắc chắn mỗi người chúng ta chỉ sống một cuộc đời, và cái khoảng thời gian sống ở đời này sẽ là cái cơ hội cho chúng ta để tích lũy, để làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta còn nhớ cái trình thuật ngày phán xét, khi Đức Giê-xu trở lại, Ngài thẩm vấn những người đứng bên hữu, những người đứng bên tả. Ngài nói rằng là: xưa ta đói không cho ta ăn, xưa ta khát không cho ta mặc. Thì những người đứng bên tả mới nói rằng: lạy Chúa, có phải chúng con thấy Chúa đói đâu, có phải chúng con thấy Chúa khát đâu mà chúng con giúp đỡ? Câu trả lời của Chúa rất rõ ràng: chính khi các ngươi không làm cho những một trong những người bé mọt nhất của ta đây, là đã không làm cho chính ta vậy. Lạy Chúa Giê-xu, xin mở rộng tay con, luôn nắm lại giữ khư khư tất cả. Trước cửa nhà con người nghèo đói lạ, xin cho chúng con biết vui vẻ chia sẻ vui lòng. Amen.